111. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rajagaha có nhóm 17 thiếu niên là bạn bè. Thiếu niên Upali là thủ lãnh của họ. Khi ấy, cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Có phương kế gì để sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc? Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Nếu Upali có thể học chữ viết, như thế, sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Nếu Upali học chữ viết thì các ngón tay sẽ bị đau. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Nếu Upali có thể học tính toán, như thế, sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Nếu Upali học tính toán thì ngực sẽ bị đau. Nếu Upali có thể học hội họa, như thế, sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này. Nếu Upali học hội họa thì các con mắt sẽ bị đau. Còn những sa môn thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái. Sau khi thọ thực thức ăn ngon, rồi nằm dài trên những cái giường kín gió. Nếu Upali có thể xuất gia nơi các vị sa môn thích tử, như thế, sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. Thiếu niên Upali đã nghe được cuộc nói chuyện trao đổi ấy của cha mẹ. Sau đó, thiếu niên Upali đã đi đến gặp những thiếu niên ấy. Sau khi đến, đã nói với những thiếu niên ấy điều này. Này các bạn, hãy đi, chúng ta sẽ xuất gia nơi các vị sa môn thích tử. Này bạn, nếu bạn sẽ xuất gia, như thế, chúng tôi cũng sẽ xuất gia. Sau đó, những thiếu niên ấy đã đi đến gặp cha mẹ của mỗi một người và đã nói điều này. Hãy cho phép con rời nhà xuất gia sống không nhà. Khi ấy, cha mẹ của những thiếu niên ấy nghĩ rằng tất cả những đứa trẻ này có ước muốn giống nhau, có ý định tốt đẹp, nên đã chấp thuận. Chúng đã đi đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho chúng xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Những thiếu niên ấy, sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm, đã khóc lóc. Hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhai. Các tỳ khưu đã nói như vậy. Này các sư đệ, hãy chờ đến khi trời sáng. Nếu có cháo, thì các đệ sẽ húp cháo. Nếu có thức ăn, thì các đệ sẽ ăn. Nếu có vật nhai, thì các đệ sẽ nhai. Còn nếu không có cháo, hoặc thức ăn, hoặc vật nhai, thì các đệ sẽ ăn sau khi đi khất thực. Trong khi được nói như thế bởi các tỳ khưu, các tỳ khưu thiếu niên ấy vẫn khóc lóc. Hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhai. Rồi chúng đã đại tiện tiểu tiện ở chỗ nằm ngồi. Đức Thế Tôn, sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm, đã nghe tiếng của các đứa trẻ. Sau khi nghe, đã bảo Đại Đức Ananda rằng, Này Ananda, tiếng của các đứa trẻ ấy là gì vậy? Khi ấy, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu khi biết được vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đến 20 tuổi, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy, khi biết được vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đến 20 tuổi? Này các tỳ khưu, người chưa đến 20 tuổi không có khả năng chịu đựng sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát. các lối nói lăng mạ, công kích. Chúng có khuynh hướng không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, người đã được 20 tuổi có khả năng chịu đựng sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ, công kích. Chúng có khuynh hướng cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, người chưa đến 20 tuổi khi biết được, không nên cho tu lên bậc trên. Vị nào cho tu lên bậc trên thì nên được hành xử theo pháp. 112. Vào lúc bấy giờ, có gia đình nọ đã bị chết bởi bệnh dịch hạch Ahivataka. Người cha và người con trai của gia đình ấy là những người còn sót lại. Họ đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu rồi cùng nhau đi khất thực. Khi ấy, lúc đồ ăn khất thực được bố thí đến người cha, đứa trẻ ấy đã chạy lại gần và nói điều này: Cha yêu quý, hãy cho con với. Cha yêu quý, hãy cho con với. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Những sa môn thích tử này không có phạm hạnh. Đứa trẻ này đã được sanh ra bởi tỳ khưu ni. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đứa trẻ dưới 15 tuổi không nên cho xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. 113. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ có đức tin, có tín ngưỡng của Đại Đức Ananda đã bị chết bởi bệnh dịch hạch. Và có hai đứa trẻ trai là những người còn sót lại. Khi nhìn thấy các vị tỳ khưu, chúng theo thói quen được phép trước đây đã chạy đến gần. Các tỳ khưu đã đuổi chúng đi. Trong khi bị các vị tỳ khưu đuổi đi, chúng đã khóc. Khi ấy, Đại Đức Ananda đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng đứa trẻ dưới 15 tuổi không nên cho xuất gia và những đứa trẻ này dưới 15 tuổi. Vậy bằng phương cách gì để những đứa trẻ này không thể bị tiêu hoại đây? Sau đó, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, những đứa trẻ ấy có khả năng để đuổi các con quạ bay đi không? Bạch Thế Tôn, chúng có khả năng. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép xuất gia đứa trẻ dưới 15 tuổi là trẻ có thể đuổi được quả. 114. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, có hai sa di là Kantaka và Mahaka. Chúng đã làm điều tồi bại với nhau. Các vị tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các sa di lại thực hành điều sai trái có hình thức như thế ấy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, một vị không nên để cho hai sa di phục vụ. Vị nào để cho phục vụ thì phạm tội Dukkata, tác ác. 115. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đã sống mùa mưa ở ngay tại nơi ấy, trong thành Rajagaha. Đã sống mùa lạnh ở ngay tại nơi ấy, đã sống mùa nóng ở ngay tại nơi ấy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng các hướng đi của các sa môn thích tử bị tắc nghẽn, tâm tối. Các hướng đi không còn được các vị này nhận ra nữa. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, hãy đi cầm lấy chìa khóa và thông báo cho các vị tỳ khưu ở dãy phòng rằng: Này các đại đức, Đức Thế Tôn muốn ra đi du hành ở Dakshinagiri. Đại đức nào có ý thích thì hãy đi. Bạch Thế Tôn, xin vâng. Rồi Đại đức Ananda nghe theo Đức Thế Tôn, đã cầm lấy chìa khóa và thông báo cho các vị tỳ khưu ở dãy phòng rằng: Này các đại đức, Đức Thế Tôn muốn ra đi du hành ở Dakshinagiri. Đại đức nào có ý thích thì hãy đi. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: Này Đại đức Ananda, Đức Thế Tôn đã quy định là sống nương nhờ 10 năm. Vị 10 năm được cho nương nhờ. Và nếu chúng tôi đi nơi ấy, thì sự nương nhờ sẽ cần được xác định ở nơi ấy. Vả lại, việc cư trú sẽ là ngắn ngủi và sẽ quay trở về lại. Rồi sự nương nhờ sẽ cần được xác định lại. Nếu các thầy tế độ và thầy dạy học của chúng tôi sẽ đi, thì chúng tôi cũng sẽ đi. Nếu các thầy tế độ và thầy dạy học của chúng tôi sẽ không đi, thì chúng tôi cũng sẽ không đi. Này Đại Đức Ananda, tâm tư nhẹ nhàng là điều sẽ được nhận biết ở chúng tôi. Sau đó, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến Dakshinagiri với nhóm chỉ có một số ít. Sau đó, khi đã ngự tại Dakshinagiri theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã quay trở về lại thành Rajagaha. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, vì sao Như Lai đã ra đi du hành đến Dakshinagiri với hội chúng tỳ khưu là nhóm chỉ có một số ít? Khi ấy, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu kinh nghiệm đủ khả năng sống nương nhờ 5 năm. Vị nào không có kinh nghiệm thì trọn đời. 116. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện không nên sống không nương nhờ, là vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học định uẩn, không thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát uẩn, không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện này không nên sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện được sống không nương nhờ, là vị thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện này được sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện khác nữa không nên sống không nương nhờ, là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn tội lỗi, không có sự ghê sợ tội lỗi, biến nhát, niệm bị quên lãng. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện này không nên sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện khác nữa được sống không nương nhờ, là vị có đức tin, có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự ghê sợ tội lỗi, nỗ lực tinh tấn, niệm được thiết lập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện này được sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện khác nữa không nên sống không nương nhờ, là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến sái quấy, ít học hỏi, trí kém. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này, không nên sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa, được sống không nương nhờ, là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến sái quấy, nghe nhiều, có trí tuệ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này, được sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa, không nên sống không nương nhờ, là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, không được khéo truyền thừa hai bộ giới bổn Patimokkha một cách chi tiết, không khéo phân tích, không khéo thực hành, không khéo xác định theo từng điều hoặc từng phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này, không nên sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa, được sống không nương nhờ, là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, được khéo truyền thừa hai bộ giới bổn Patimokkha một cách chi tiết, khéo phân tích, khéo thực hành, khéo xác định theo từng điều hoặc từng phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này, được sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa, không nên sống không nương nhờ, là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, chưa đủ 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này, không nên sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa, được sống không nương nhờ, là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, được 5 năm hoặc hơn 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này, được sống không nương nhờ. 117. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện này, không nên sống không nương nhờ, là vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học định uẩn, không thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát uẩn, không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện này, không nên sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện này, được sống không nương nhờ, là vị thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, được 5 năm hoặc hơn 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện này, được sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện khác nữa, không nên sống không nương nhờ, là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn tội lỗi, không có sự ghê sợ tội lỗi, biến nhát, niệm bị quên lãng, chưa đủ 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện này, không nên sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện khác nữa, được sống không nương nhờ, là vị có đức tin, có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự ghê sợ tội lỗi, nỗ lực tinh tấn, niệm được thiết lập, được 5 năm hoặc hơn 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện này, được sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện khác nữa, không nên sống không nương nhờ, là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến sái quấy, ít học hỏi, trí kém, chưa đủ 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện này, không nên sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện khác nữa, được sống không nương nhờ, là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến sái quấy, nghe nhiều, có trí tuệ, được 5 năm hoặc hơn 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện này được sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện khác nữa, không nên sống không nương nhờ, là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, không được khéo truyền thừa hai bộ giới bổn Patimokkha một cách chi tiết, không khéo phân tích, không khéo thực hành, không khéo xác định theo từng điều hoặc từng phần phụ thuộc, chưa đủ 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện này, không nên sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện khác nữa, được sống không nương nhờ, là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, được khéo truyền thừa hai bộ giới bổn Patimokkha một cách chi tiết, khéo phân tích, khéo thực hành, khéo xác định theo từng điều hoặc từng phần phụ thuộc, được 5 năm hoặc hơn 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 6 điều kiện này, được sống không nương nhờ. Dứt tụng phẩm thứ 8, được an toàn và bảo đảm.